Now the last time the we finished the refuge. After the refuge, now the part the now okay the now you can look at after the refuge.
Dạ, hôm trước ở trên lớp mình đã học xong phần quy y Tam Bảo. Bây giờ mình sẽ sang phần tiếp theo ạ.
Okay, now the you will see that after the refuge.
Day 13, let me see.
Day 13 of okay. After the refuge, now you will see that now it come with the law of the karma.
Và sau phần quy y Tam Bảo thì sẽ sang ở trong sách là ngày thứ 13, mình sẽ học phần về nghiệp quả.
Now you can look at that after the refuge, then it will come with a talk about talk about then it talk about a law of the karma.
Dạ, đến phần này mình sẽ học về nghiệp quả. Phần này đang ở trang 639 của sách.
So now the here you will see the last one. We finish the refuge. After the refuge, you talk of the law of the karma. Because the in the Buddhism, now the it is a refuge, that's the entering into the Buddhism path. After you enter into the Buddhism path, the first thing that you have to understand is the law of the karma.
Dạ, hôm trước chúng ta đã xong phần quy y. Quy y Tam Bảo là một phần quan trọng bởi vì quy y Tam Bảo được xem như là cửa ngõ để đưa vào những thực hành Phật pháp. Thực hành Phật pháp cần phải phát tâm quy y vào Tam Bảo. Sau khi quy y xong thì phần thực hành chính đầu tiên đó là về nghiệp quả. Mình cần phải hiểu rõ về nghiệp quả là sao.
Now that you have to know that what does exactly the law of the karma means.
Cho nên ở đây mình cần phải hiểu rõ nghiệp quả có nghĩa là gì.
The law of the karma, as you can see that in the Buddhism it talks of the law of the karma. So here the what does the law of the karma means that the first thing is that you should understand one thing. Because in the human's mind, always they have been the lots of the questions. Mainly, the lot of the question is the origin of the all the problems. How this the your problem comes? Even you don't do the bad things. How you? Why you are the lot of the suffering? There are the lot of the questions that comes in the human's mind.
Tại sao chúng ta cần phải học và biết về nghiệp quả là bởi vì thông thường ở trong tâm của mình hay phát sinh rất là nhiều phiền não thì khi mà mình đối mặt với những khó khăn hoặc là những thử thắc thì mình thường hay thắc mắc là tại sao mình phải gánh chịu những cái khó khăn này, tại sao mình phải chịu đựng những đau khổ như thế này, là bởi vì mình không có hiểu rõ cái nguồn gốc của khó khăn và nguồn gốc của đau khổ này từ đâu mà ra, tại sao mình lại phải chịu như thế, cho nên mình có rất là nhiều cái phiền não trong tâm mình phải đương đầu là số.
Okay, then the simple way is the Buddhism law of the karma is a very simple. You can see like that. Okay, simple way of the law of the karma is a very simple that when you do the good karma, you will get a good result. When you do the bad karma, you will get a bad result.
Và một cái cách hiểu đơn giản về nghiệp quả đó là mình có thể hiểu đơn giản như thế này. Nếu mình làm việc tốt thì mình sẽ có kết quả tốt, nếu mình làm việc xấu thì mình sẽ gánh chịu cái kết quả xấu.
So that is the law of the karma means that when you do the good, you will get the good, I mean the result. When you do the bad, you will get the bad result. So it is same thing like that, that when you put the apple seed, you will grow the apple. When you put the mango seed, you will grow the mango.
Thì theo cái định luật, theo cái quy luật như vậy thì mình làm tốt thì mình sẽ được tốt, mình làm xấu thì mình sẽ được xấu, cái kết quả nó sẽ tương ứng với lại cái nguyên nhân. Ví dụ mình gieo cái hạt táo thì mình sẽ có cây táo mọc ra, mình gieo hạt táo thì không thể nào mà có cây xoài nó mọc ra được.
Okay, so okay. Now the from here now comes the idea of the law of the karma. Now it explained in the elaboration of the poem.
Cho nên ở phần này sẽ chúng ta sẽ học về nghiệp quả, và phần này mình có thể tham khảo kèm với lại sách giải thoát trong lòng tay.
Okay, many of you, if you don't feel inconvenience, can you turn on the video?
Lớp học của mình nếu không có gì bất tiện thì mình bật video lên ạ.
Okay. So now you look at the liberation palm from here. Now it talks about the liberation palm. Can you see that it talks about the law of the karma? Because before the it start the law of the karma, you will see that generally there are the 2 points of the law of the karma. First, you talk about the the law of the karma. There are the 4 points. There, the law of the karma. The karma is a certain, and the karma will be increased, and you will not have to go through. You will once you have not done the bad. Once you have not done the karma, then you will not have to bear the result of that karma. Once you've done the karma, then the result will certain. So 4 points.
Okay, cho nên ở trang 639 ở trong sách Giải Thoát Trong Lòng Tây sẽ là bắt đầu phần mình học về nghiệp quả, hay là ở trong sách ghi là nhân quả, thì mình gọi như thế nào nó cũng ổn ở trong phần này. Thì đầu tiên mình sẽ khảo sát về những cái đặc tính chung về về nghiệp quả, có nghĩa là nghĩ về nhân quả tổng quát đó. Ở đây mình sẽ học về những cái đặc tính chung của nghiệp quả. Thì nghiệp quả nó sẽ có bốn cái đặc tính chung, là nghiệp nó sẽ cố định, thứ hai là nghiệp có sức tăng trưởng lớn, thứ ba là bất cứ gì ta gặp đều do ta đã tạo nghiệp tương ứng, có nghĩa là bây giờ mình gặp điều gì đó là do hồi xưa mình đã tạo nghiệp. Đặc điểm thứ tư đó là nghiệp đã tạo thì sẽ không tự nhiên mà biến mất, có nghĩa là mình đã làm một việc gì đó rồi thì nó sẽ không tự nhiên biến mất, nó sẽ tạo ra kết quả của nó. Đây là bốn đặc tính chung của nhân quả là sự.
So law of the karma is actually look in the liberation palm. It will explain in the by the 4 point. First thing is how the karma is fixed. Number one, karma shows the great increase. Number two, the third is the one does not mean the something if he have not created the karma for its happen. Karma once created, it will not disappear its own accord.
Yeah, cho nên ở đây mình sẽ học về bốn cái đặc tính chung của nhân quả. Bốn đặc tính này là thứ nhất là nghiệp cố định, có nghĩa là nghiệp nó sẽ cho ra những cái kết quả cố định thuộc và cái loại của nó sẽ cho ra cái kết quả tương ứng với cái nghiệp đã tạo. Thứ hai đó là nghiệp chứng tỏ có sức tăng trưởng lớn, có nghĩa là một khi mà mình đã làm cái nghiệp rồi, từ đây tới lúc mà nó tạo ra kết quả, bây giờ nó sẽ tích góp nhiều 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 cái cùng loại để nó cho ra một cái kết quả rất là lớn. Thứ ba đó là bất cứ gì ta gặp đều do ta đã tạo nghiệp, nghĩa là mình gặp phải hoàn cảnh như thế nào đều là do mình đã tạo nghiệp tương ứng, không có gì tự nhiên mà có cả. Thứ tư đó là nghiệp đã tạo rồi thì sẽ không mất đi, nghĩa là đã tạo nghiệp rồi thì nó sẽ cho ra kết quả của nó thôi, chứ không thể nào mà ngăn cản cái kết quả đó được là sao.
Now the first point is say the karma is a fixed. Karma is a fixed means that generally that you have to understand the what does the exactly the karma means. Karma means just action. Action is a karma. If you look at the beginning of the universe like a big bang, itself is a karma. Karma means action.
Thì bây giờ mình sẽ khảo sát về đặc tính đầu tiên của nghiệp, đó là nghiệp cố định. Thì bây giờ trước khi hiểu nghiệp cố định như thế nào thì cần phải hiểu nghiệp là gì ạ. Thì nghiệp đơn giản nó chỉ là một hành động, một việc làm thôi. Nghiệp có nghĩa là hành động hoặc là việc làm. Ví dụ mình xem về cái nguồn gốc sơ khai nhất, nguồn gốc nguyên thủy nhất của vũ trụ mà các nhà khoa học vẫn hay đề cập đến, đó là vụ nổ lớn Big Bang. Thì Big Bang nó vẫn chỉ là một cái hành động, một cái việc làm, một cái sự kiện nó đã diễn ra mà thôi.
So that's why if you look at the table, chair, these are not a karma because these are not an action. So karma simply means the action. Now the action is a fixed. What does that mean? Action is a fixed means a very simple. Action is a fixed means that when you did the action, definitely they will have a one reaction. That is a very fixed.
Yeah, cho nên chúng ta nghĩ nghiệp nó chính là một việc làm, nghiệp là hành động, là việc làm, cho nên mình thấy cái bàn cái ghế nó không phải là nghiệp, tại vì cái bàn cái ghế nó chỉ là một đồ vật, nó không phải là hành động, nó không phải là việc làm. Thì ở đây nghiệp cố định có nghĩa là tất cả mọi việc làm, tất cả mọi hành động nó đều cố định. Nó cố định ở chỗ là khi mà mình tạo một cái hành động, mình làm một cái việc gì đó thì nó sẽ có những cái phản ứng ngược trở lại. Mình tạo một cái hành động, nó sẽ có những cái hành động phản ứng tác động ngược trở lại. Thì đó chính là cái quy luật đầu tiên.
So that's why the Buddhism, when we talk the karma, it is something that the whatever, no matter the whatever the happenings, whatever things happens in your life, they might have some cause. The cause, they should have the one cause. Everything is produced by the action. Some action can only produce the result. Without the action, you cannot produce any result. So that is the basic of the karma theory. Now here which comes the one thing. When you have that action, can have the positive action, negative action. What the positive action, we call that the good karma. What the negative action, we call that the bad karma.
Yeah, cho nên là ở đây nghiệp cố định có nghĩa là những cái việc làm nó sẽ cố định, nó cố định ở chỗ là khi mà mình làm một việc gì đó nó sẽ có những cái phản ứng tác động ngược trở lại, có nghĩa là việc làm nào nó cũng sẽ cho ra kết quả của nó, chứ không có việc làm nào mà mình làm rồi mà nó không thay đổi hết, nó đứng yên hoài thì cái đó không có. Nghĩa là việc làm nào nó cũng sẽ cho ra cái kết quả của nó, nghĩa là cái phản ứng tương ứng của nó đó. Thì việc tốt á, thì mình sẽ gọi là nghiệp tốt, còn việc làm xấu mình sẽ gọi là nghiệp xấu.
You got it, no? So the positive action and the negative action. So that is the what the karma, exactly the what the karma means. Okay, the positive and the negative action. These are the two karmas. So here now you see that in the point that the fourth point that now the thing is that you look into the your life. There are the lot of things that what happened in the your life, you can find the cause. Like an example, if you drink the alcohol too much, you will damage your body. That is a you can see. But the some people they will get a very sick. Even they care the very good, I mean, the take care of the, their health, do the regular exercise, good, eat the very good food and the everything. But still, sometimes they will get the sick. Now the question comes: why they get the sick?
Yeah, cho nên việc tốt á, thì mình sẽ gọi là nghiệp tốt, việc xấu thì mình sẽ gọi là nghiệp xấu. Thì tất cả mọi việc làm á, nó đều có cái nguyên nhân của nó không có những cái gì nó xuất hiện mà nó không có nguyên nhân cả, không có gì tự nhiên mà có, cái nào nó cũng sẽ truy ra được cái nguồn gốc hay là nguyên nhân của nó. Thì bây giờ mình hãy nhìn vào cuộc sống trải nghiệm của mình. Ở trong đời của mình sẽ có những điều mà mình có thể tìm hiểu, mình sẽ biết được nguyên nhân của nó. Ví dụ mình uống rượu nhiều thì mình sẽ hại gan. Nếu mà ai có bị bệnh gan thì nghĩ tới hồi xưa mình có uống rượu nhiều thì biết rằng uống rượu nhiều là nguyên nhân khiến cho mình bị bệnh gan. Tuy nhiên có những người chăm sóc sức khỏe rất là tốt mà vẫn mắc những cái căn bệnh nặng, những căn bệnh kỳ lạ, thì có những cái việc mà mình có thể truy tìm thấy nguyên nhân của nó trong đời này, có những việc mình không có truy tìm thấy được nguyên nhân của nó trong đời này, thì lý do tại sao lại như vậy là sao?
So that's why the now here, one time I met one lady. She was very young and she was suffering with the very sickness. And she asked me the one question, main question. She told me she eat always the organic food. She do the regular exercise, but she why she have to get like this kind of the very bad disease. So now the question she told me in her family don't have the any records of that they are having like this kind of the disease. Like these cases, if you look back, they should have the one karma. Karma, because of the karma, otherwise they are there's no other reason to explain that. There's no other way to explain it.
Thì có một người phụ nữ hỏi thầy là như thế này, cô ta mắc một cái chứng bệnh lạ, cô ta có một cái chế độ dinh dưỡng rất là tốt, ăn những thức ăn sạch, rồi chăm sóc sức khỏe, tập thể thao thường xuyên. Tuy nhiên là cô ta mắc một chứng bệnh lạ, nan y khó chữa. Tuy nhiên xem cái di truyền ở trong gia đình thì trong gia đình không ai mắc chứng bệnh đó cả. Thì cô ấy hỏi thầy là tại sao lại như vậy. Thì có những điều á, mà mình có thể truy tìm được cái nguồn gốc nguyên nhân ở trong đời này á, thì chuyện đó dễ hiểu. Còn những điều mà mình không truy tìm được nguyên nhân nguồn gốc á, thì mình chỉ có thể nghĩ rằng ồ đó là do nghiệp, thì mình gặp những cái hoàn cảnh như vậy. Nếu mà mình không có tin, không có hiểu về nghiệp á, thì sẽ không thể nào giải thích được cho những cái hoàn cảnh như vậy là sự.
So that's why the here the so now here the karma you will always have to see that there are the two kinds of the karma. One the karma you created in this life, one karma you created in the past life. So a lot of the things in this life happens because of the results of your past life karma.
Cho nên khi mình nghĩ về nghiệp giống như là một việc làm, một hành động thì ở đời này hay đời trước mình đều có làm rất là nhiều việc làm. Có những việc mình làm ở đời này và có những việc mình làm ở đời trước. Thì có những việc mình làm ở đời này và mình có kết quả ngay tại đời này. nhưng mà có những việc mình làm ở đời này nhưng mà mình chưa có kết quả liền, thì từ đó mình suy ra rằng những cái hoàn cảnh mà mình đang đối mặt ở trong đời này nè, một trong số những hoàn cảnh đó có thể là kết quả của những việc mình đã từng làm ở đời trước, cho nên bây giờ nó mới dẫn đến cái kết quả.
You got it?
Thì hỏi lớp mình hiểu con này không ạ?
Yeah, so that is the point. Okay. So now the here the one, what is the main point of the here? You have to understand the one thing.
Thì ở đây mình sẽ có những điểm chính yếu mà cần phải hiểu như thế này.
How you can practice with that karma idea?
Mình hiểu về nghiệp như thế rồi thì mình áp dụng thực hành như thế nào?
The karma idea is the how you can practice. That's a more important. Once you believe on the karma, what, how you have to practice karma and the which, how can it bring the benefits towards you?
Thì mình hiểu nghiệp như thế rồi thì mình cần phải áp dụng thực hành như thế nào, rồi mình phải dùng cách nào để khiến cho cái pháp thực hành về nghiệp đó của mình đó, nó sẽ mang đến lợi lạc cho bản thân.
Can you hear me? Okay.
Yes, sir,
That is the one. So that is the one thing that you should know, that how you can practice that that the karma ideas practices.
cho nên ở đây mình sẽ cần phải để tâm tới một cái pháp thực hành như thế nào để thực hành đúng về nghiệp.
Okay, so that is the thing. So that is thing. Okay, so. Now the thing is that okay, most important thing is here is that you have to understand the idea. You have to understand the idea of the mainly that you have to understand the one idea that the karma, okay, the fix. Now the how you have to practice the karma. Actually, the way of the practice and karma is a very simple. Way of the practice the karma is that the first you have to see the what kind of the benefit you can get once you believe on the karma and the once you what kind of the benefit you will get once you don't believe on the karma. First, you have to see these two kind of benefit. Whether is the karma is really exist or not exist, that the second level. First thing is the look at the calculate the two kinds of the benefit. Benefit of the believing in the karma or benefit of the not believing on the karma.
Dạ, thì bây giờ trước khi mà đề ra một cái phương pháp cho bản thân để mình có thể thực hành về nghiệp mà mang đến lợi lạc cho chính chính bản thân của mình á, thì mình phải làm một cái chút cái tính toán. Thì nói chung mà nghiệp nó có thật hay là không á, cái chuyện đó nó là một cái chuyện rất là sâu sắc, mình sẽ được học tiếp tục ở những phần sau. Tuy nhiên là trước khi tham khảo về cái vấn đề sâu sắc đó thì bây giờ mình hãy tính toán một chút về lợi ích. Nếu mà mình tin vào nghiệp đó, thì mình sẽ có lợi gì? Còn nếu mà mình không tin vào nghiệp đó, thì mình sẽ có lợi gì? Thì mình xem hai cái phần lợi này nè, không tin vào nghiệp với tin vào nghiệp đó, hai cái phần lợi lạc đó, cái phần nào nó tốt cho mình hơn để mình tìm cách mà mình thực hành là sao?
Let me ask you the one question. Every children believes that their parents are the best parents, okay, in the world.
Thầy sẽ lấy một ví dụ như thế này là đứa trẻ nào nó cũng tin rằng bố mẹ nó là bố mẹ tốt nhất ở trên thế giới, phải không ạ?
Is it true?
Nó nghĩ như vậy có đúng không ạ?
It is not a true, but that belief is a, it brings a lot of benefits. If the children start to believe that their parent is the not the not best one. Others, neighbor's parent is better than their parents. If they started the thing like that will be really very harmful for the dear the grow up. So that's why the when the children thinks that the parent the best parents, whether it's true or not, it's not that important. That is the very helpful for the their mental health state.
Cho nên nếu mà đứa trẻ nào nó cũng nghĩ bố mẹ nó là bố mẹ tốt nhất ở trên đời thì cái điều đó chưa chắc là đúng. Bố mẹ của nó đâu có chắc là bố mẹ tốt nhất ở trên đời đâu. Tuy nhiên đứa trẻ nào nó cũng tin là như vậy, bởi vì khi tin như vậy nó sẽ tốt cho đứa trẻ đó. Chúng ta hãy tưởng tượng xem, nếu có một đứa trẻ nào nó nghĩ rằng bố mẹ của nó không có tốt bằng bố mẹ của người bạn bên hàng xóm á, thì khi đó cái việc suy nghĩ như vậy, cái niềm tin như vậy khiến cho nó không có được một cái cuộc sống an lành, nó khiến cho nó không có được một cái môi trường để lớn lên rất là hạnh phúc và rất là đúng đắn á. Cho nên việc là tin rằng bố mẹ của nó là bố mẹ tốt nhất trên đời, nó sẽ giúp cho đứa trẻ nó có được một cái môi trường để trưởng thành tốt đẹp hơn, tốt cho nó nhiều hơn.
So that's why the first thing is what kind of the benefit you get. First, I will teach you the, some of the practice of how you can practice the karma day to day, okay, day by day.
À, cho nên ở đây khi mà mình cố gắng mình tạo cho mình cái niềm tin vào nghiệp quả đó thì nó sẽ mang đến cho mình những lợi lạc giúp mình có thể thay đổi và chuyển hóa được bản thân. Thì thầy sẽ dần dần hướng dẫn cho lớp mình chúng ta cần phải thực hành như thế nào.
Okay. So that's the thing. So now let me tell you the one thing. So now the first thing is in your life, there will be the lot of the sometimes the challenges or the difficulties might come. Whenever you the challenges or difficulty things, that the first thing is don't try to blame yourself. Always think that, oh, that is your the karma. So because of your karma, you have to go through these challenges and try to be happy that you're purifying the negative karmas.
Cho nên cái cách thực hành đầu tiên đó là bất cứ lúc nào chúng ta đối mặt với lại hoàn cảnh khó khăn hay là thử thách thì đầu tiên mình đừng có tự đổ lỗi cho bản thân mình, mà mình hãy nghĩ rằng ồ đây nó chỉ là một cái kết quả do những cái việc làm nào đó mình đã từng làm ở trong quá khứ, có thể là đời này hay là đời trước, và bây giờ nó tạo ra cái kết quả để khiến mình phải phải chịu như vậy thôi. Và vì chịu cái kết quả đó cho nên mình đã tịnh hóa được, nghĩa là mình đã làm sạch được cái việc xấu cũ, nghĩa là cái việc xấu cũ nó đã ra kết quả rồi thì bây giờ nó sẽ không còn ra kết quả nữa, cho nên nhờ đó mình làm sạch, mình tịnh hóa được cái nghiệp cũ là sao.
When you're going to the challenges, think that that's the your karma. So that will help you accept. Because right now, the what happening is that you cannot accept it. Example, let me give you a very simple example. When you see that your neighbors having the better car than you will feel unhappy. Main reason is that you cannot accept it. Why they are having the better car than you? That's why that you cannot accept it. That's why it makes you pain you. That's why it makes you unhappy.
Cho nên khi mình nghĩ rằng cái hoàn cảnh khó khăn hiện tại này nó chỉ là cái kết quả của một cái việc làm nào đó trong quá khứ thôi, thì khi nghĩ như vậy thì mình sẽ dễ dàng chấp nhận cái hoàn cảnh đó hơn. Tại vì cái tâm chấp nhận nó sẽ giúp cho mình có thể vượt qua những khó khăn, thử thách tốt hơn. Thử nghĩ xem nếu chúng ta không chấp nhận hoàn cảnh thì như thế nào? Nếu mà người bạn của mình có một chiếc ô tô đẹp mình thì mình không chấp nhận được cái thực tại đó, thì mình cứ nói, cứ hỏi ra tại sao người ta lại tốt hơn mình, người ta lại có được những điều quý giá của mình còn mình lại không có. Thì hỏi như thế thì nó chỉ làm cho tâm mình phiền não nhiều thêm thôi, chứ do mình không chấp nhận khiến cho mình bị khổ. Chứ nếu mà mình chấp nhận thì mình sẽ không có bị phiền não, bị khổ giống như vậy.
So moment the ones you cannot accept that pains you, that makes you unhappy.
Khi chừng nào mà mình còn không chấp nhận được cái hoàn cảnh hiện tại ấy, thì khi đó mình vẫn còn bị phiền não, mình vẫn không có thoát được khỏi những nhọc nhằn.
So that's why the karma teaches you that the samma teaches the accept it. When there's something that is not going well with you, just accept that. Accept that that's the karma, my karma. Accept it. Moment when you can accept that your challenge is difficult, 50% of the problem is get solved. The problem is not that big, but because the challenge is that to accept that problem. Once you cannot accept that problem, then you will see that problem is very big.
Cho nên khi mà tin vào nghiệp á, thì cái bài học đầu tiên, phương pháp đầu tiên mình cần phải áp dụng đó là thực hành chấp nhận hoàn cảnh. Khi mà mình đã chấp nhận có nghĩa là mình nghĩ rằng cái hoàn cảnh này nó là cái kết quả của nghiệp xấu nào đó ở ở quá khứ của mình, thì mình chấp nhận việc đó thì mình sẽ có thể dễ dàng đương đầu và dễ dàng vượt qua những hoàn cảnh đó hơn. Còn khi mình không chấp nhận thì mình cứ dằn vặt trong trong tâm mình là tại sao mình lại phải gánh chịu cái hoàn cảnh này mà không phải là người khác. Khi dằn vặt như thế thì mình sẽ khó có thể nào vượt qua được cái hoàn cảnh đó, nên chấp nhận chính là cái bài học đầu tiên khi mà mình thực hành về nghiệp.
So that's why the karma is teaching you to accept the challenge. That is the number one. Okay, whenever the difficulties, the things are what's happening, just accept it's that you are the karma. Okay, number one. And when you are accepting things that the whatever, number two, when you are going to the challenge or difficulty, think that may the while you are going to the challenges, may the purify the all the negative karma of the all the sentient beings. Think that. Okay, number two.
Cho nên bài học đầu tiên, cái pháp thực hành đầu tiên đó là bài học mình chấp nhận. Mình hãy chấp nhận những cái khó khăn trước mắt mình, xem nó là do nghiệp của bản thân mình mà thôi, có nghĩa là nó chỉ là cái kết quả của cái việc làm nào đó trong quá khứ mà thôi. Thì khi mà vượt qua kết quả rồi thì thôi, nó sẽ qua thôi, không có gì cả. Bài học thứ hai đó là trong lúc mà mình đang chấp nhận và đang cố gắng để vượt qua cái khó khăn của mình đó, thì mình nghĩ rằng nhờ mình vượt qua những cái khó khăn này, nhờ mình cái sự cố gắng của mình đó, cho nên là mình sẽ giúp cho tất cả mọi chúng sinh khác đó, chịu thay cái khó khăn đó, cho nên tất cả những người khác sẽ không phải chịu chịu khó chịu khổ giống như vậy một lần nào nữa. Thì với cái suy nghĩ đó chính là cái bài học thứ hai, cái cách thực hành thứ hai về nghiệp.
Okay. Got it from okay.
Yes,
Can you
Monsieur.
hear me well? No, can you all? Okay. Now the thing is that okay. Here, the what you have to do is that is a number two. Number three is that when you the karma is something like that. As I mentioned before, sometimes you will feel the unnecessary lots of the unhappy because of the seeing the good things of the other. Because of the what's happening with the right good things of the other, sometimes that makes you the unhappy. So that's why they always remember when you see the good things happening with the people, just think that oh, they did something good in their past life, so they got the good things.
Bên cạnh đó thì đôi lúc trong trong cuộc sống của mình hay so so sánh mình với lại những người khác đó, và mình đố kỵ với lại những điều tốt mà người khác có được. Thì khi mà mình nhìn thấy người khác có được những điều tốt đó, thay vì mình đố kỵ thì bây giờ mình hãy nghĩ rằng ồ, họ đang sung túc và họ đang tốt đẹp là bởi vì đó chính là cái kết quả của những cái việc làm tốt ở trong quá khứ mà họ đã từng làm. Bây giờ họ nhận kết quả đó, cho nên họ làm thì bây giờ họ có được thôi. Mình không có việc gì mà mình phải 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 ganh tị, cho nên trong tâm mình không cần phải phiền não về những cái chuyện đó.
One time in the flight, okay.
Rồi, thầy kể câu chuyện có một dịp nọ ở trong máy bay.
Then the some passengers they are the in the flight they are just serving the food and serving the food and especially that the vegetarian foods.
Dạ, ở trong một chuyến bay thì lúc đó tiếp viên ở trên máy bay họ đang phục vụ bữa ăn, và họ có phục vụ cả những cái phần ăn chay.
And they are serving and the serving that everyone gets. And that was finally they have to serve my the not my food of the veg food. But they just gave me the only bread and the just like only bread and the salad. So I told the rest of them all getting the lots of the noodles and the things. Not why I didn't get it. They thought that they just run out. I'm the only one. When we came to me, all the vegetarian food ran out.
Yeah, thì lúc đó tiếp viên họ đã phục vụ các cái bữa ăn ở trên máy bay á, thì cái bữa ăn á, thì có bữa chay với bữa mặn thì tùy hành khách chọn thôi. Thì tới thầy á, thì thầy nói là thầy ăn chay, nhưng mà họ chỉ có phục vụ thầy một cái bánh mì với lại một chai nước thôi. Thì thầy hỏi là tại sao các phần ăn của mọi người thì có những cái món khác nữa, có mì xào vân vân, tại sao phần của thầy thì không có. Thì tiếp viên mới nói là xin lỗi thầy, tại vì cái phần ăn chay trên máy bay chuẩn bị không đủ, cho nên đến thầy thì nó hết, mà thầy chỉ còn có mỗi hành khách cuối cùng là dùng chay thôi, chỉ có mỗi thầy là không có thôi.
Few moments, little bit of the unease, you know, why the food has run out exactly when you come to me. But later I thought that wow, they might have the good karma. They might have a good karma to have the vegetarian food today. I don't have that good karma, so I just accept it because they have the good karma this time.
Khi mà nghe thấy như vậy á, nghĩa là mọi người đều có mà mình không có, thì lúc đó thầy cũng nghĩ cũng hơi khó chịu một tí xíu. Tuy nhiên là sau đó thì thầy lập tức thầy điều chỉnh lại suy nghĩ của mình. Có thể họ có được điều kiện đầy đủ là bởi vì họ đã từng làm những cái việc tốt ở trong quá khứ, bây giờ họ có được những cái điều kiện đầy đủ, còn có thể mình mình chưa có chuẩn bị những cái điều kiện đó ở trong quá khứ của mình. Bây giờ mình chưa có được những điều đó, cho nên thôi mình chấp nhận cái hoàn cảnh. Thì thầy đã nghĩ như vậy và không còn cảm thấy khó chịu gì về cái hoàn cảnh như vậy nữa.
This is the life, no? That's what this can happen with everyone.
Và cuộc sống là giống như vậy, những cái hoàn cảnh tương tự như vậy nó xảy ra rất là thường xuyên cho tất cả mọi người.
Because that's why the karma is teaching you that teach the first thing is how to accept that. Number one. Number two, the karma teaches you not only the accept it, how to think. Now, when you're going through the challenge, when you're being the happy, always think the two things. When you're going through the challenge of difficult things, the thing that now while you are the challenge, may it purify all the negative karmas of the others. Number one. And when you are happy, think that what you're achieving, the happiness, may the old others Can achieve like the your happiness, okay?
Dạ, cho nên là khi mà mình học và mình hiểu về nghiệp quả đó thì mình sẽ có được cái bài học về chấp nhận. Mình cần phải chấp nhận cái hoàn cảnh trước mặt. Nó là nếu mà nó là hoàn cảnh khó khăn đó, thì nó sẽ là kết quả của những cái việc làm xấu của mình ở trong quá khứ. Nếu nó là hoàn cảnh vui đó, thì mình hoan hỷ thôi. Nó cũng là kết quả của những việc làm tốt, nhưng mà thì lúc đó thì mình hoan hỷ thôi. Tuy nhiên nếu như mà đang phải đối mặt với những cái hoàn cảnh khó khăn thì mình hãy nghĩ thêm rằng nhờ mình cố gắng để vượt qua khó khăn này cho nên sẽ giúp cho những cái chúng sinh khác đó, sẽ không phải đối mặt với những khó khăn như thế một lần nào nữa. Và nếu mà mình đang cảm thấy rất là yên vui, cảm thấy hạnh phúc đó, thì mình hay nghĩ rằng mong tất cả mọi chúng sinh khác cũng đều có được yên vui và hạnh phúc giống như vậy.
Got it? So that's the thing, okay? So that is the thing, the karma, so that how you can practice it, okay?
Đó chính là cái bài học và cách thực hành về nghiệp quả chúng ta nên áp dụng giống như vậy.
This week you must practice that, okay?
Ở trong tuần này thì thầy khuyên lớp mình chúng ta hãy thực hành như thầy vừa hướng dẫn.
This week, even you can think about that karma 5-10 minutes, the daily basis. Then your mindset will be to get change.
Trong tuần này nếu như chúng ta cố gắng mỗi ngày dành ra chỉ khoảng 5 đến 10 phút mình ngồi yên và mình nghĩ về nghiệp quả và mình nghĩ về những cái bài học và chấp nhận như thầy vừa hướng dẫn thì chắc chắn nó sẽ thay đổi rất là nhiều.
Always tell the people that of one thing.
Thầy vẫn thường hay nói với mọi người như thế này.
In your life, you have to do the only three things.
Trong cuộc sống này thì chúng ta chỉ cần phải làm ba việc mà thôi.
Number one, you have to do those things which makes you more, your body more healthier.
Điều đầu tiên là chúng ta cần phải làm những việc để cho sức khỏe của mình được tốt hơn, để cho cơ thể của mình được cường tráng hơn.
Number two, you have to do those things which makes your mind more strong.
Thứ hai đó là chúng ta cần phải làm những việc này để cho tinh thần của mình được vững chãi và mạnh mẽ hơn.
Number three, you have to do those things which makes your bank balance more higher.
Điều thứ ba đó là mình cần phải làm những việc để tiền trong ngân hàng của mình càng ngày càng nhiều hơn.
Other than that, you whatever you do, that's a useless thing. Okay?
Và ngoài ba việc kể trên đó thì mình có làm gì thì nó cũng là những việc vô nghĩa trong cuộc sống này.
Do only three things, okay, which makes your body more healthier, which makes mind you more strong, and the which makes your bank balance more higher. Other than then, don't do anything, okay?
Cho nên mình chỉ có ba việc quan trọng trong cuộc đời này mà mình cần phải làm. Thứ nhất là làm sao để khỏe hơn. Thứ hai nó làm sao để an lạc hơn. Và thứ ba làm sao để nhiều tiền hơn. Đó là ba việc chính yếu trong cuộc sống này.
So makes you more strong, the first step, law of the karma. That makes your mind so strong. So accept the challenge.
Cho nên để mình có thể làm cho tâm mình được an lạc hơn đó, đó là mình cần phải hiểu về nghiệp quả và thực hiện cái bài học về chấp nhận.
Got it. So today is very interesting. Today I have the public teaching in the Korea. So I told the exactly same, and I told all my life I'm doing the two things, making the my mind more strong and the make the body more healthier. But I could not do the my bank balance to get more higher.
Dạ, thì hôm nay khá là thú vị là thầy có một buổi giảng đại chúng ở Hàn Quốc thì thầy cũng nói với đại chúng ba việc này mà thầy lại nói thêm rằng ở trong cuộc đời của thầy thì thầy chính yếu chỉ làm có hai việc thôi, đó là làm sao để khỏe mạnh hơn và làm sao để tinh thần an lạc hơn. Còn cái chuyện thứ ba làm sao để kiếm được nhiều tiền hơn thì cái đó thầy không làm được.
Balance, yeah. Anyway, so that the thing, no, in the monasteries and the old deep car, all are like that, comes and go, comes and go. Going up is a balance, going up is a bit challenge.
Và cho nên là thầy nói là thầy chỉ có làm được hai việc thôi, việc thứ ba thì thầy không có làm được. Tuy nhiên ở trong Deepak thì cũng có rất là nhiều việc, thỉnh thoảng cũng có những cái việc như thế này như thế kia khiến cho tinh thần nó cũng hơi bối rối. Tuy nhiên là thầy cũng cố gắng để làm cho tinh thần mình được an lạc nhiều nhất có thể.
But your personal life always remember that, okay? Okay, so things that, okay, so this is the thing, okay? So this is the three things always remember, the other than to watching too much of the movie, okay? Really useless. Drinking the like a beers, useless, okay? These are the useless. It will not make your bank balance higher. It will not make your body healthier. It will not make your mind strong, okay? Very useless.
Thì ngoài ba việc đó, ví dụ trong cuộc đời mình mình thường hay xem phim ảnh giải trí, dành thời gian để xem phim ảnh giải trí hoặc là đi uống bia rượu cùng với bạn bè để giải khuây cho nó qua thời gian, thì mình nghĩ như lúc đó là vui, nhưng mà thật ra nghĩ lại xem cái chuyện đó nó không có làm cho mình khỏe hơn, cũng không có làm cho mình an lạc hơn, nó cũng không có giúp mình có thêm nhiều tiền hơn. Xét cho cùng nó cũng chỉ là những việc vô nghĩa trong đời sống này thôi, cho nên đừng mất quá nhiều thời gian cho những việc vô nghĩa như thế.
With them, really, one thing is get very better comparing to the 15 years back. Now the smoking numbers are very reduced. So nice that in the Vietnam, 15 years back, after the lunch or you eat something, you have to smoke. No, always they try to smoke after the lunch. Now I don't see that much. It's get really good, very much better than before.
Thì nói là tại về Việt Nam khá là nhiều lần, thì sau 15 năm ở Việt Nam mình, cái tình trạng mà hút thuốc lá có vẻ là nó cải thiện nhiều hơn. Hồi xưa thì khoảng 15 năm trước khi tại về thì có gặp người này người kia, thì sau khi buổi trưa xong ăn ăn cơm xong thì mọi người sẽ có vài người thì phải hút thuốc mới chịu được. Bây giờ thì cái số người mà ăn cơm xong rồi đi ra hút thuốc ấy, thì càng ngày càng giảm rất là nhiều. Thì nghĩ rằng cái tình trạng đó ở Việt Nam mình đang cải thiện rất là nhiều.
That's good. Okay. So now the thing is the law of the karma. Okay. That is the how you have to think. And this week think that, okay, law of the karma, the practice, okay?
Cho nên ở trong tuần này lớp mình hãy thực hành bài học về nghiệp như là thầy hướng dẫn.
And the third thing is the law of the karma. Always it helps you to overcome the fear, okay?
Và điểm thứ ba về nghiệp quả là khi mình biết và hiểu về nghiệp quả thì sẽ giúp cho mình vượt qua các nỗi sợ.
Okay, normally everyone have the fear.
Nói chung thì ai cũng sẽ có những nỗi sợ của riêng mình.
Everyone have the fears, so the different kinds of the fear people have it.
Thì ai cũng sẽ có nỗi sợ cả. Thì có người sợ cái này, sợ cái kia, thì mỗi người sợ khác nhau thôi, nhưng mà nói chung ai cũng có sợ cái gì đó.
And always you have to see that there are the two kind of the fear, okay, realistic and the unrealistic.
Thì trong tất cả những nỗi sợ đó của mình thì bây giờ mình hãy phân tách nó ra thành hai loại, có những nỗi sợ rất là thực tế, còn có những nỗi sợ rất là không thực tế.
And the realistic fear is something like a superstitious fear, no?
Nỗi sợ mà không thực tế thì mình hãy hiểu nó giống như là những cái điều mà mình tin mê tín dị đoan đó, xong rồi mình lại sợ này sợ kia, thì những cái chuyện đó rất là không thực tế.
Okay, that is a re unreal. Now the realistic fear, okay?
Thì bây giờ thì thầy sẽ nói về những nỗi sợ thực tế.
Oh, you will feel that I will get sick.
Ví dụ mình sợ là mình sẽ bị bệnh.
So this kind of the fear is a realistic. You can get the sick. No one can tell that you cannot get the sick. So like this fear, so you always have to think the law of the karma. Always think that if I have the karma to get sick, I will get sick. If I don't have the karma to get sick, I won't get the sick. So think that way.
Thì cái nỗi sợ sợ bị bệnh thì nó rất là thực tế, tại vì mình hoàn toàn có thể bị bệnh chứ đâu có thể nào mà tránh khỏi bệnh tật cả đời được đâu, nên nỗi sợ đó rất là thực tế. Tuy nhiên, để vượt qua nỗi sợ đó thì mình hãy nghĩ như thế này: nếu mình có cái nghiệp bị bệnh thì làm cách nào mình cũng sẽ bị bệnh thôi, tránh cũng không khỏi. Còn nếu mà mình không có nghiệp bị bệnh thì bây giờ chắc chắn thì mình sẽ không bị bệnh, cho nên nó chỉ phụ thuộc vào nghiệp của mình mà thôi. Nghĩ như thế, chấp nhận như thế, mình sẽ không sợ hãi nữa.
So that's why the now the when you think about that is the one thing. Second thing is that whenever you get the fear comes, so something bad thing happens, always remember the one thing. Bad things comes because of your bad karma. So now I will purify the my bad karma. So you have to think that.
Và khi nào mà có những cái nỗi sợ, những cái chuyện tồi tệ nó sẽ xảy ra cho mình á, thì bây giờ thì mình sẽ nghĩ như thế này: nếu mà trường hợp có những điều tồi tệ nó xảy ra cho mình thì nó cũng chỉ là kết quả của những cái việc làm xấu mà mình đã từng làm ở trong quá khứ mà thôi. Cho nên là Để vượt qua nỗi sợ đó thì mình hãy hãy nghĩ ra, hãy tư duy như thế này: mình bây giờ sẽ cố gắng để mà mình làm sạch những cái việc làm xấu ở trong quá khứ, mình tịnh hóa nó đi để cho cái điều tồi tệ đó nó bớt lại. Thì mình hãy tư duy như vậy.
Okay. Now the how to do the purification of the bad karma.
Vậy thì bây giờ làm cách nào để mình có thể tịnh hóa hay là làm sạch những cái việc làm xấu ở trong quá khứ?
Comes to the later chapter. Okay, later part. Okay, karma's later part.
Thì cái phương pháp thực hành này nó sẽ nằm ở phần sau của sách đó. Mình sẽ học cái cách để làm sạch bớt những cái ác nghiệp ở trong quá khứ.
Okay, so this is the what thing what you have to do. Okay.
Đây là những điều mà mình cần phải phải thực hành nè.
Okay, so that's the thing. Okay, that is now the first they talk about the law of the karma, the how the karma is talking the first point. No, karma is getting the fix. No, so then the when you have to think that the bad thing, if you then you have to think that if you are not doing any wrong thing, you will not suffer. If you did the something bad karma, so then you think that I will purify it. Okay.
Cho nên chúng ta vẫn còn đang ở trong phần nghiệp cố định. Nếu mà mình có làm việc đã từng làm việc xấu thì chắc chắn cái việc xấu nó sẽ cho ra một cái kết quả tồi tệ, thì mình phải 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 trải qua cái kết quả tồi tệ đó. Thì bây giờ do là mình sợ cái chuyện tồi tệ đó, thì mình hãy nghĩ rằng bây giờ mình sẽ làm mọi cách để cố gắng làm sạch những cái việc xấu kia, để cho mình sẽ không phải đối mặt với cái chuyện tồi tệ ở tương lai nữa. Thì làm sạch như thế nào thì ở phần sau mình sẽ có cái phương pháp là số.
Now I will ask you the two question. What is the best positive karma? What is the most the virtue or positive karma?
Vậy thì thầy sẽ hỏi mình một câu như thế này: trong tất cả các việc tốt á, thì việc tốt nào là việc làm tốt nhất ạ? Cái thiện hạnh nào, cái việc tốt nào là cái việc làm tốt đẹp nhất?
That's your homework, okay?
Đó là bài tập về nhà của mình hãy suy nghĩ để trả lời câu hỏi này.
I know you do that, okay? I know that you will ask immediately the chat GPT or AI.
Giờ thầy nói là mình hãy trả lời câu hỏi này là bài tập về nhà. Thầy biết là mình sẽ lên mạng mình hỏi AI, mình hỏi chat GPT.
The biggest problem with the AI.
Nhưng mà mình có biết cái vấn đề lớn nhất của AI là gì không ạ?
Because the AI, the answer is not based on the truth. AI, all the answer is to makes you the more happy and the satisfied. So that's why the same question you ask in the your cell phone and the same question someone else asked from the their cell phone, the answer will be not the same, very different.
Nên là những cái câu trả lời của AI nó không phải dựa trên sự thật, mà đôi lúc nó sẽ tìm cách làm sao để đưa ra một câu trả lời khiến cho mình hài lòng. Nếu mà mình hỏi trên điện thoại của mình thì có thể nó sẽ khác, sẽ có câu trả lời khác so với lại người khác hỏi trên điện thoại của họ.
So that's why they don't answer. If you want to use the chat GPT, fine. But at least you just think something, read the book, and try to use your the wisdom and use your the thing. Okay, that will help you to your increase your thinking power. Okay.
Cho nên là nếu mà lớp mình có muốn dùng AI để trả lời câu hỏi thì cũng 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 được thôi, mình vẫn có thể dùng. Tuy nhiên là thầy khuyến khích chúng ta hãy 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 chậm một bước, mình hãy tập đọc sách, tư duy và dùng trí tuệ của mình để tìm ra câu trả lời phù hợp nhất với lại bản thân mình.
You got it?
Thầy hỏi lớp mình hiểu con này không à?
You got it? No. So that's a, you just use that. Okay. What is the most point? Because the one thing is that the one always the remember the one thing.
Và là bởi vì chúng ta hãy luôn luôn ghi nhớ một điều như thế này.
When we're in this age, what we are having is we are losing the thinking power. We are losing the our own the analyzing the power.
Trong cái thời đại này thì chúng ta dần mất đi cái khả năng tư duy sáng suốt của mình, cái khả năng phân tích và phán đoán chính xác một vấn đề nào đó, mình càng ngày càng mất đi và mình không có nhạy bén trong vấn đề đó nữa.
There is one very surprised the research. Now the some one family, one lady divorced the whole husband based on the asking the question to the AI.
Thì có những cái nghiên cứu khoa học hiện giờ thì họ cũng thấy rằng trên thế giới thì có một cái trường hợp là có người phụ nữ cô ta muốn ly dị chồng tại vì cô ta có những cái chuyện khó chịu trong gia đình á, xong rồi hỏi AI xong nghe tư vấn rồi cuối cùng quyết định là ly dị chồng.
Because if you ask the AI the question, they will just make tell you that, okay, should I get separate from your partner? AI say, yeah, go on your own life. So research say the more than 70% AI answers that.
Thì họ đã các nhà khoa học đã nghiên cứu là xem là nếu mà mình nếu mà một người phụ nữ đặt một câu hỏi cho AI xem là có nên ly dị chồng hay là không để có được một cuộc sống hạnh phúc hơn thì AI 70% AI nó sẽ trả lời là vâng, nếu mà ly dị chồng có được cuộc sống hạnh phúc hơn thì hãy ly dị chồng đi, thì nó sẽ trả lời như vậy.
So that's why the AI is not your master. AI is the bad master, but the good student. Keep the AI as your student, not as a master, okay?
Cho nên là mình đừng có xem AI là thầy của mình mình chỉ xem nó là một đứa học trò thôi, mình dạy cho nó những kiến thức này kiến thức kia để nó làm việc cho mình chứ nó không phải là thầy để chỉ cho mình làm cái này cái kia, nên chúng ta hãy hãy nghĩ như vậy.
So that's why the what is the most the best positive karma that you just think, okay? Then you just think and okay, few days you just think that what is the most the positive and the best karma, okay?
Cho nên là câu hỏi của thầy đó là trong tất cả mọi cái thiện hạnh, mọi cái việc tốt ở trên trên đời này mà mình có thể nghĩ tới thì việc nào là việc tốt đẹp nhất mà mình có thể nghĩ tới thì chúng ta hãy tự vận dụng cái trí tuệ của mình để tìm câu trả lời cho bản thân.
If you ask me what is the best positive karma?
Nếu mà lớp mình hỏi ngược lại thầy thì cái điều cái thiện hạnh tốt nhất đó là gì?
Sleeping the 8 hour.
Thì thầy nói đó là ngủ đủ 8 tiếng một ngày.
Yeah. Half joke, half true, okay?
Câu trả lời đó là nửa đùa nửa thật ạ.
Quite this today the public teaching also in the Korea they ask me or the many times people ask me the Rumja, how do you do though? They see the my schedule. I'm traveling the many countries, plus I have to manage the two monastery and the deep car, everything. How can you do it? Because my secret is that I sleep the 8 hours. That is the my source of the power, okay?
Và hôm nay ở trong buổi giảng đại chúng ở Hàn Quốc thì cũng có người hỏi thầy, và đây thật ra cũng là câu hỏi rất là nhiều người từ xưa đến giờ đã hỏi thầy, đó là Rinpoche có cái lịch trình rất là dày đặc phải di chuyển nhiều thì làm sao có đủ sức và năng lượng để có thể di chuyển và làm mọi việc liên tục mà không có nghĩ như vậy. Thì cái bí quyết thầy nói, cái bí quyết của thầy đó là mỗi ngày chỉ cần ngủ đủ 8 tiếng thôi thì sẽ có đủ năng lượng cho tất cả mọi việc, đó là cái bí mật của riêng thầy.
Don't sleep more than 9 hours, then it's a stupid, okay?
Nhưng mà mình đừng có nghĩ rằng nếu mà ngủ nhiều hơn 9 tiếng thì mình sẽ khỏe hơn, thì nghĩ như vậy là ngu à.
Okay, so yeah, because the way I'm saying is that my master was really great. He was very strong, but he got sick when he could not sleep. He never get any sleep. One time, the weeks he could not sleep, and it really, really, he went through the very tough time. Then I learned the one thing, the sleeping is the most important. Most the strong man like my master, mentally and the very physically strong, once he could not sleep the 1 or 2 weeks, then it's really he went to the very difficult he had.
Bởi vì thầy quan sát sư phụ của thầy có sức khỏe rất là tốt, cả đời không có bệnh tật gì cả, có sức khỏe tốt, kể cả về sức khỏe và kể cả về tinh thần nữa, rất là mạnh mẽ. Tuy nhiên có một thời gian trong một vài tuần không có ngủ được, cho nên là sức khỏe nó suy kiệt, suy giảm rất là nhiều. Quan sát như thế cho nên thầy thấy rằng là mình cần phải ngủ đủ giấc mỗi ngày thì mình sẽ có đủ cái nguồn năng lượng cho tất cả mọi cái hoạt động ở trong một ngày. Đó là cái bí quyết để cho mình có thể duy trì được cái sức khỏe tốt.
That is my reason why the 8 hours sleeping is the best positive karma. Now, When you check that the whatever you feel that the, what the best positive karma, you need to find the one reason why is the best. Okay, not just thinking that is the best karma and the best positive karma. You need to find the one reason. Okay, that's called the analytical meditation. That makes you more smart. That will improve your the wisdom.
À, cho nên là đó là do là thầy đã quan sát như vậy và thầy thấy nó hợp lý, nên cái lý do về sư phụ của thầy á, đó chính là cái lý do để cho thầy tin rằng cái chuyện mà ngủ 8 tiếng một ngày nó sẽ tốt cho sức khỏe và nó giúp cho thầy được nhiều như vậy. Cho nên cũng giống như vậy, mình tìm ra được một cái thiện hạnh tốt nhất ở trên đời này rồi thì mình hãy đi tìm lý do tại sao cái việc làm đó là thiện hạnh tốt nhất. Mình đừng có chỉ liệt kê ra cái thiện hạnh đó rồi thôi mình tạm tin nhé, thì đừng có làm như vậy. Mình hãy tìm lý do để mình chứng minh tại sao nó lại là cái chuyện tốt nhất. Thì cái quá trình mà mình tư duy và tìm kiếm như vậy gọi là thiền quán, nghĩa là mình thiền và phân tích, mình tìm hiểu rõ ràng về tận cái nguồn cơn của vấn đề.
You got it?
Thầy hỏi lớp mình hiểu con này không ạ?
Okay, so that's why. Okay, this time you do. Now the second thing is that you have to look the what is the best positive karma. Okay, to think that and that you just find the whatever you find the one reason why it is the best and positive karma. Okay.
À, cho nên là trong vài ngày sắp tới mình hãy cố gắng tìm xem đối với mình thì thiện hạnh nào là tốt nhất ở trên đời và cũng tìm lý do tại sao mình lại nghĩ như vậy.
Yeah, the one, the best positive karma is that you just find that the things that what you can do, okay? Don't think like a something or giving or offering to the 1,000 Buddhas the food, okay? Don't think like that, where that you cannot do in this life at all.
Khi mà nghĩ về một cái thiện hạnh tốt nhất á, thì mình hãy nghĩ đến những chuyện mà mình có thể làm được ở trong đời này á. Chứ mình đừng có nghĩ đến những chuyện khá là viển vông hay cao xa. Ví dụ nghĩ rằng thiện hạnh tốt nhất trên đời này đó là cúng dường cho 1.000 vị Phật, thì cái chuyện đó đời này làm sao mình làm được, nghĩ nó hơi xa, cho nên đừng nghĩ với đến những chuyện giống như vậy.
Okay, so yeah, that's the thing. Okay, okay. So that is the okay. So that is the how you can do. Okay, so that's why the okay. Now the good. Now the thing is that this week that what you have to do. Okay, the thing and the with the reason and the do some analytical meditation. Then also do the karma. Whatever the challenges, remember that that's your the karma and the thing that may it help the purify the all of the negative karma of the sentient beings. Think that. Okay.
Dạ, cho nên tuần này chúng ta hãy thực hành bài tập thứ nhất đó là tìm câu trả lời cho câu hỏi vừa rồi của thầy, đó là mình nghĩ thiện hạnh nào tốt đẹp nhất và mình tìm lý do cho cái suy nghĩ đó của mình. Thứ hai đó là mình thực hành bài tập về nghiệp, mình gặp bất cứ cái hoàn cảnh khó khăn nào thì hãy chấp nhận cái hoàn cảnh khó khăn đó, nghĩ rằng đó là kết quả của những cái việc làm xấu ở trong quá khứ mà mình đã từng làm. Và nghĩ như vậy, và tiếp theo nữa là mình nghĩ rằng là nhờ mình trải qua những cái việc làm khó khăn đó sẽ giúp cho tất cả mọi chúng sinh đều tịnh hóa được ác nghiệp của các chúng sinh và sẽ không phải gặp những cái khó khăn đó một lần nào nữa.
And think the karma, then take care of your physical body. Okay, eat the good food. When you're sick, eat the medicine. Okay.
Cho nên là chúng ta hãy thực hành nghĩ về nghiệp để chăm sóc cho tinh thần của mình và cũng đồng thời chăm sóc cho sức khỏe của mình. Nếu bệnh thì hãy dùng thuốc phù hợp để vượt qua khỏi những căn bệnh.
Okay. Thank you so much. Okay, then I'll stop here. Good night.
Chào thầy,
Thank you.
cảm ơn các lớp. Thank you very much.
Thank you.